những bài thuyết pháp ứng khẩu phần tiếp theo. Ngày 30 hồi 10 giờ 55 tại Tây An Cổ Tự. Hỡi đồng đạo, nay ngày 30 tháng 2 năm Quý Tỵ, lần giảng này là kỳ thứ 3 của phiên giảng thường lệ ở tại ngôi Tây An Cổ Tự. Muốn đem lại cái kết quả chắc chắn của người hành đạo trong nền đạo Phật giáo hòa hảo, tôi không ngần ngại đem ra bàn giải cùng chư đồng đạo có ba điều độc hại trở ngại cho sự đạo đức của chúng ta như sau. Một, độc, tham lam. Tại sao gọi tham lam là độc? Đối trước cái lợi, nó hay làm mờ ám đôi mắt của người, khiến cho nước lớn xâm chiếm nước nhỏ, khối mạnh lấn hiếp khối yếu, giàu sang bức sách nghèo hèn, và cá nhân này mưu hại cá nhân nọ, gây ra nhiều cuộc nồi da xáo thịt, chém giết ghê tởm, đều chỉ vì muốn tham lấy cái lợi cho mình mà tạo thành sự tranh đấu khốc liệt, để phải tội lỗi tàn ác cho người và cho mình điêu linh khổ sở. Rốt lại nó cũng không đưa mình đến chỗ vinh diệu trường cửu, mà chỉ thường đem lại cho mình một cái chết vô nghĩa, cho nên gọi cái tham đó là độc. Hai, độc sân hận. Tại sao gọi sân hận là độc? Đối với vua tôi hốt nhiên lỗi trung, đối với cha mẹ hốt nhiên lỗi hiếu, đối với chồng vợ hốt nhiên lỗi nghĩa, đối với anh em hốt nhiên lỗi hòa, đối với bậu bạn hốt nhiên lỗi tính, dễ gai mắt, dễ trái tay, dễ nói ra những lời cắt đứt sự thân yêu cung kính và dẫn đến sự thoi đánh chém giết chửi rủa, đưa thân ra tụng đình, dẫn mình đến chỗ tù tội, cuộc sinh hoạt dễ bị hư hỏng tan nát, con người mau cằn cỗi bệnh tật không đem lại cho ta cái khoan nhã thư thái nào, lại thường làm cho ta phải cuồng táo khổ nhục. Các điều này chỉ do lòng sân hận gây ra, cho nên gọi cái sân hận đó là độc. Ba, độc mê si. Tại sao gọi mê si là độc? Những cái phải cho là quấy, cái quấy cho là phải. Những cái chánh cho là tà, cái tà cho là chánh. Những cái thật cho là hư, những cái hư cho là thật. Điều lành việc dữ luôn luôn hiểu ngược lại, làm cho sai xiển chân lý, gieo ra nghiệp nhân đen tối từ một người này đến một người khác, chằng chịt trồng tréo lẫn nhau, để phải buộc vào cái bánh xe luân hồi sanh tử trong cõi ta bà, mà mỗi chúng sanh từ vô thủy đến nay đã gấp mấy lần muôn triệu kiếp mà chưa thoát thân ra được. Trái lại, càng ngày càng thêm siết buộc cho mình vào đường tội lỗi, mà tựa hồ như ngây như ngất, chưa nhận ra đâu là sanh tử, đâu là niết bàn, để mãi chịu thời gian giết mòn, vô thường vật ngã, xương thịt chồng như núi Thái Sơn, huyết lưu đỏ như biển đại dương, nước mắt chảy dầm về hơn suối thác. Mọi việc ấy toàn là ở trong cái luyến ái, cái dục lạc mà nguồn gốc của nó sanh chỗ mê si. Thế nên gọi cái mê si ấy là độc. Tham sân si ba điều này độc hại như thuốc độc, như rừng lửa, như lượng sóng to. Nó hay làm chìm, hay đốt rụi, và hay giết chết cội phước, sinh mạng, trí huệ của ta. Chúng ta không nên dung túng nó một cách cẩu thả, cần phải tìm cách để đối trị. Thay vì cái tham lam đổi lại cái bố thí, cái sân hận đổi lại cái nhẫn nhục, cái mê si đổi lại cái trí huệ, thì cái tham lam sân nộ si mê sẽ không còn nữa. Thưa đồng đạo, con người của chúng ta chẳng may sanh nhầm cái đời chiến tranh hỗn loạn, quanh mình đầy dẫy những gai góc tàn ác, hầm hố tội lỗi. Tuy nhiên, còn được chút duyên lành mới gặp Đức Thầy ra đời, nhủ lòng từ bi dạy dỗ chúng ta được biết sự nhân quả luân hồi, mà gắng sức tu hành, làm lành, lánh dữ, để trước độ rỗi tổ tiên cha mẹ được siêu thăng, sanh linh dân tộc khỏi đồ thán, và sau đó cũng là một phương nhiệm cứu lấy chúng ta khỏi nỗi oan khiên xa nơi bể khổ. Nếu chúng ta không nhận lấy cái cơ hội này để tu hành, thì một ngày kia nó đã qua rồi, ta không sao tìm được. Ngày ấy là ngày chúng ta rất hối tiếc nhưng đã muộn. Vậy đồng đạo cũng như tôi, khó thể bỏ qua. Mỗi người phải tự trao lấy đức hạnh của mình, hầu đưa mình đến ngày thành đạt đạo quả. Rèn lòng thương hết sanh linh, học theo gương Phật quên mình cứu dân. Quan chỉ gầy ôm xác thân, miền cho đạo lý búa gần đến xa, khiến cho trên thuận dưới hòa, cùng trao lấy một sách già đây thôi. Gác qua tất cả việc tôi, để làm dân sự đứng ngồi được an. Nay đành cất một lời than, tháng đời không chúa như toàn chảy khơi, biết đâu gốc biển chân trời, trong cơn tân thối giữa vời lượng nan, lại là cùng phải thở than. Lúc này thầy lấy xa ngàn ở đâu, trong cơn gió thảm mưa sầu, lắm điều khổ nạn một bầu chiều chung. Từ đây thế cuộc hãy hùng, cầu trên chư Phật nhủ lòng cứu dân. Đức Thầy mau sớm trở chân, dắt diều bổn đạo thoát lần nạn tai. Hỡi này đồng đạo gái trai, từ đây phải ráng miệt mài chữ tu, vì thân lao lý mặc dù, với lòng cùng vững sự tu vuông tròn. Tu cho rạng vẻ nước non, tu cho nhân loại sống còn mai sau, tu cho khắp cả đồng bào, thấy đều hưởng lấy sắc màu thơm tho. Nay đây người phải ráng lo, cuộc đời còn lắm gai gỗ chưa ngừng, sợ e nhiều cuộc dừng dưng, hết phiền rồi kế quả tầng đạo điên, lại còn giặc dậy ngoài biên, ở trong nội địa ngựa nghiêng vô cùng. Ấy là tai họa trần trung, ngày giờ tận diệt khó hồng tránh xa. Mọi mong đồng đạo trẻ già, từ đây ráng niệm Di Đà chớ quên. Đức Thầy vẫn ở một bên vô hình hữu anh người hiền chớ ly. Nếu mình lòng tưởng từ bi ắt là sẽ được hứng thì nhiệm sâu. Khuyên nhau trao trìa đảo màu từ đây phải ráng khẩn cầu thêm lên. Phải cần hòa thuận dưới trên từ nam chi bắc hãy bền tâm tu. Đừng cho đạo lý mờ lu phải cần gìn vẹn một câu tinh thành. Không nên quy tự tham sanh phải cần liều chết giữ tình hiền lương. Mặc dầu gái gốc bốn phương với tâm hiền đức Phật đường cứu cho. Cảnh tình thiệt quá đắng đo nhưng mà chân chánh khỏi lo nạn nghèo. Mong sao qua ai lên đèo mỗi người được thoát hùm béo khỏi nạn. Để cùng chầu đức minh hoàng, để cùng gặp hội nhà bàn thử nào. Sự tu thì phải gian lao mới được quả cao bớ người. Mặc ai nói cười cười phần mình cứ giữ cho đời thanh cao. Dẫu rằng bao táp ồ ào tâm kia bình tĩnh được vào cõi tiên. Khỏi đeo các cuộc trần duyên không còn luân chuyển ở nơi miền phàm gian. Ơn trên chư Phật giáo tròn bởi vì thấy chúng mê mang giấc sầu. Sợ cho đến cuộc đau đầu vì gây tội ác khó hầu tồn sanh. Nên chi đem mối đau lành giảng cho tất cả nhân sanh nghe tường. Nghe rồi đảm bạc rau tương tu hành hai chữ hiền lương ân cần. Lại làm tròn việc tứ ân tránh xa thập ác mới gần Phật tiên. Cuộc đời còn lâm đảo điên sợ e thế giới ngựa nghiêng tan tành. Việt Nam dân quốc rối đoanh xiết bao khốn khổ giữ lành chịu chung. Nhưng mà đến cuộc hãy hùng hiền còn giữ mất lẽ trong luật trời. Khuyên ai hãy nhớ tự lời ra về cùng ráng gìn nơi chân thành. Nhớ rằng tu phải thiệt hành ăn chay thì phải làm lành mới chay. Niệm Phật thì phải làm ngay mới là theo kịp với ngài Phật tiên. Xưa kia các đấng thiên liêng cũng là chịu khổ vô biên đấy rồi. Mới là được có vị ngôi, mới là siêu xuất hơn người trần gian. Bây giờ thế giới nghinh ngang, dựa vào vật chất mà toan phế trời. Chừng khi tai nạn đến nơi, sức mình đã kiệt mới lời dây gian. Chừng ni thì rất muôn màng, Phật trời đâu cứu bảo tàng bớ dân. Nhủ khuyên đồng đạo xa gần, bởi vì nay cái xác trần chưa yên. Mãi còn đeo cái bệnh phiền, cho nên không thể dán khuyên được nhiều. Đến đây chỉ có mấy điều, chúc cầu đồng đạo được nhiều phước duyên. Lời giảng đến đây đã dứt rồi, đạo đồng lớn nhỏ đừng hay ngồi. Thung dung cất bước ra về nghỉ, kỳ tới sáng nghe chớ thà trôi. Tháng 3, ngày rằm, hồi 11:05 tại Tây An Cổ Tự. Thưa quý đồng đạo, lòng tôi lấy làm hoan hỷ và cảm động mà nhận thấy ba kỳ giảng qua rồi, cho đến kỳ giảng này, anh chị em đồng đạo càng lúc càng đến nghe đông đảo. Cái hoan hỷ của tôi là vì tôi tin có một ngày gần đây nền Phật giáo sẽ chấn hưng lại được. Cái cảm động của tôi là vì tôi được thấy giờ phút đen tối này mà lòng tin tưởng sự cố gắng đạo đức của đồng đạo còn nhiều. Thưa quý đồng đạo, hôm nay tôi xin giảng về cái thân ngũ quẩn giả hộp, quá ư dơ bẩn và cam chịu mọi nỗi đau khổ vô tận của con người. Người đời thường cho xác thân là tốt đẹp sạch sẽ, nếu tô điểm chút gọt nước thơm và xà phòng vào thì lại càng tự đắc cho cái tốt đẹp, cái sạch sẽ đó được tăng thêm gấp bội. Thế rồi cứ tha hồ mà vui sướng theo mọi hình ảnh do các thị dục biến hóa ra. Song họ quên rằng cái xác thân nó bọc ngoài một lớp da mịn màng hào nhán, chỉ được tạm gọi là đẹp đẽ, chứ kỳ thực bên trong của nó chứa đầy một bọng to tướng, nào là gan, ruột, phổi, phèo, tim, cật, xương, mỡ, máu, thịt và cất đái vân vân, rất đổi dơ bẩn. Còn bên ngoài của xác thân thì có chín lỗ, như hai lỗ con mắt thì có ghèn cháo, hai lỗ tai thì có cất rái, hai lỗ mũi thì có nước mũi, một cái lỗ miệng thì có đồm đạnh, hai lỗ đại tiểu thì có nước phẩn và nước tiểu. Mỗi ngày nó thường rịn chảy những mùi chất hết sức thúi hôi, không khác gì cái cầu tiêu, cái bọc đồ dơ dáy mà lúc nào con người cũng phải mang đai theo mình một cách nặng nề, bẩn thỉu. Dầu cho bực vua chúa cũng phải như vậy, chứ không tài nào tránh khỏi được. Như thế mà bảo cho xác thân là tốt đẹp, sạch sẽ được ư? Thương ôi! Bởi chúng sanh không nhận được sự dơ bẩn của xác thân, nên phải đem hết cả tâm thần sức lực của mình bổ vào sự đòi hỏi trau chuốt của thân xác thái quá, rốt lại cũng chỉ đeo lấy cho mình mọi nỗi đau khổ. do lòng ham muốn ích kỷ không được thỏa mãn là cùng. Cái đau khổ của con người có thể kể ra một vài điều trong cả ngàn muôn điều đau khổ như sau, để cho chúng ta xét nghiệm như: hồi còn trong bụng mẹ thì cái thân này chẳng khác nào bị giam cầm trong ngục tối, ngồi chồm hổm trên đồ ăn của mẹ vừa ăn tiêu, đỡ đội đồ ăn của mẹ mới ăn vào. Cái đi đứng nằm ngồi của người mẹ cũng đều dễ khiến cho đứa con phải giật mình khiếp sợ cả. Đến ngày lâm bồn của mẹ, thân đứa con phải trải qua một cơn hoảng hốt rồi mới chen ra khỏi thân mình của người mẹ được. Chẳng khác nào một con tượng lớn mà phải chen qua kẹt đá nhỏ hẹp vậy. Mà thôi đâu, sau đó cái thân đứa trẻ còn phải chịu một hồi tắm rửa của bà hộ sanh gần muốn đứt ruột, vì da thịt còn non bị xối nước vào quá ư đau rát. Đó là cái đau khổ thứ nhất. Từ đó cái thân mới dần dần lớn lên, cả tâm hồn lẫn xác thịt đều bị sự chi phối, sự hấp dẫn của cảnh đời. Nào là phải nỗ lực tranh đấu cho có danh vị lớn lao, có hầu thiếp đẹp đẽ, có nhà cửa đồ sộ, có xe tàu lộng lẫy, có tiền của dồi dào, có đất đai mênh mông, có thế lực mạnh mẽ, có dây kiến đông đảo, và có cả mọi sự thỏa thích của nhục dục, vân vân. Cái muốn này nó khiến cho con người quên mất cái nặng nhọc, cái luồn lụy mà không được như ý nguyện, hoặc được rồi lại mất đi, khiến cho lòng đâm ra phiền não. Đó là cái đau khổ thứ hai. Những người thân yêu của mình bình thường gần gũi quyến luyến như cha mẹ vợ con quyến thuộc chẳng hạn, rủi phải chết mất đi, xa cách đi hoặc bất ngờ mà phải lạc loài, thì khiến cho lòng phải nhớ thương trăm ngóng, ăn không ngon, ngủ không yên, tâm não thồi thộp bối rối, nước mắt rơi chứa thành sông, mồ hôi đổ như nước xối, kẻ khóc đứng, người than ngồi, thân người trở nên vỏ vàng tiều tụy, có nhiều khi muốn chết theo hoặc đi theo mà không làm sao được, lại có khi phải điên cuồng xé quần xé áo, ca hát nghêu ngao giữa chợ ngoài đường, không còn biết gì là xấu hổ. Đó là cái đau khổ thứ ba. Những kẻ thù ghét nhòm nhũa của mình, lòng mình không muốn gặp gỡ ưa thích, mà trái lại phải gặp gỡ đối phó, hoặc giả vì hoàn cảnh bắt buộc cho mình phải luồn lụy những việc mà ý mình không muốn. Đó là cái đau khổ thứ tư. Các việc ở trong người của mình như sung sướng quá, cực nhọc quá, thương yêu quá, ghét sợ quá, đói quá, ngủ quá, thức quá, mập quá, ốm quá, vân vân. Mất sự thăng bằng trong người trở lại khó chịu. Đó là cái khổ thứ năm. Ngày tháng trôi qua giết mòn cái son trẻ, cái khỏe mạnh của con người đi, để đến một tuổi già thân hình xấu xí, da dùng như vỏ ổi, đầu bạc tở gối xương, mắt thấy không đặng xa, tai nghe không đặng tỏ, gối mỏi lưng cong, đi đứng chậm chạp, nói năng hiểu biết lầm lẫn nhiều điều, mà cũng phải gượng ăn uống, gượng thuốc men để cầu thêm sự sống. Đó là cái khổ thứ sáu. Có thân lẽ phải cam chịu bốn mùa nóng lạnh, hai khí nắng mưa, thì tránh sao cho khỏi cái bệnh. Hơn nữa, thân con người rất dễ gây bệnh. Nếu sau một cơn mưa nắng quá sức cầm cự của xác thân, hoặc ăn uống thức ngủ không giờ giấc, vân vân, cũng có thể sanh bệnh được. Đến khi trong người có bệnh, chẳng luận nặng nhẹ đều thấy khó chịu. Song nếu bệnh nhẹ thì bệnh nhân chỉ lo sơ sài thôi, trái lại bệnh nặng thì bệnh nhân chợt nhớ đến cái chết mà phải lo lắng chạy chữa đủ phương, để cầu lấy cái mạnh. Cái lo chải này không nhất định vào hãng nào, mà hết thảy giàu nghèo, chí đến kẻ dư trăm tuổi cũng vẫn phải lo chạy như đứa nhỏ một tháng. Bệnh nhân đành phải lo sợ cho tính mạng của mình nhiều hơn. Trái lại, các người ở chung quanh bệnh nhân với sự lo sợ ấy cũng không kém. Kẻ nằm trơ thiêm thiếp, người ngồi ngó lom lom, đôi đàn ăn không ngon, ngủ không yên, thầy bà chạy dại, thuốc men lu bù, chỉ cầu cứu cho bệnh nhân được mạnh. Thật không còn cái khổ, cái nghèo nào hơn cái bệnh. Đó là cái khổ thứ bảy. Đứng sau cái bệnh là cái chết. Cái chết này nó chẳng hẹn già, nó cũng không hẹn ngày. Nó nhắm lúc nào nó có thể đến được thì đến, chứ không nể sợ một ai cả. Còn chi đau khổ hơn cái chết? Lúc gần chết, nghĩa là trong cơn hấp hối, thì trong người bức ngặt vô cùng. Hơi thở cái ngắn cái dài, chết từ lóng xương, đứt từ đoạn ruột, vì tiếng kêu than của kẻ thân yêu đang đứng xoay quanh. Kẻ sắp chết lòng muốn được sống, mà cố gượng lấy hơi thở để được sống, mà không sao sống được, thì những sự luyến tiếc thương yêu vợ con nhà cửa, danh vị của tiền đó rất là bực tức đau khổ, mà ôm theo cái hơi thở cuối cùng. Kế nghe lên tiếng ghê rợn thê thảm ấy là thân nhân của kẻ bất hạnh kêu má kêu cha vân vân, đó là cái đau khổ thứ tám. Bao nhiêu sự nghiệp vĩ đại trong cái khôn ngoan, bao nhiêu cơ đồ vương bá trong cái mạnh bạo, cũng như bao nhiêu cái sinh hoạt đơn giản, cái đời sống thanh đạm của con người bất hạnh ấy đến đây không còn nữa. Nó chỉ lưu lại trong sách sử hay ngoài cửa miệng của người đời những lời bình phẩm tốt xấu, mà tỏ ra kính trọng hoặc khinh chê vậy thôi. Thưa đồng đạo, cũng vì bao nhiêu nỗi đau khổ này mà Đức Thầy của chúng ta đành phải buộc lòng xa cha già mẹ yếu, lìa chị lớn em khờ, đi đó đi đây kêu gọi dạy bảo cho chúng ta sớm biết quay đầu về đường đạo đức. Vì cái đạo đức ấy mới có đủ năng lực cứu thoát chúng ta khỏi được mọi nỗi đau khổ. Tại sao? Vì cái đau khổ này dây do ở cái nghiệp tạo quá khứ và cái nhân duyên đương đời của chúng ta mà có. Song cái nghiệp nhân ấy kỳ thật do cái tà kiến, cái vị ngã nó kết thành, mà kẻ tiêu diệt được nó chính là ta. Gia vị cõi hạ muôn này chẳng khác nào đợt sương trên ngọn cỏ, chỉ mình treo chuông to, chuông kia sẽ rớt, xương nọ phải tan, vì không chịu nổi cái sức nặng, cái yến sáng của mặt trời. Chỉ mình đó là cái phước mỏng, chuông to nọ là tội dày của chúng sanh. Đợt xương ấy là ác khí của hạ nguân, yến sáng mặt trời đây là thiên đạo của thượng nguân vậy. Nhắm vào các nguyên nhân trên đây mà chúng ta tự quyết định cho cái sự tu của chúng ta được đi đến chỗ thành tựu viên mãn, hầu đáp ơn cho Đức Thầy, cho tổ tiên, cha mẹ, cho cả chúng sanh, và cứu cho ta thoát khỏi biển khổ sanh tử. Tôi xin nhắc lại một lần nữa rằng cái xác thân tứ đại của con người rất là dơ bẩn và cam chịu mọi nỗi đau khổ. Chúng ta không nên quyến luyến nó nhiều, song không được hủy hoại, phải mượn nó làm chiếc thuyền đưa chúng ta qua sông. Vì ngoài cõi ta bà này thuộc về hướng Tây, cách đây chừng 10 muôn ức cõi Phật, có một nước hiệu là Cực Lạc, do Đức Phật A-di-đà làm giáo chủ. Xác thân chúng sanh nước ấy do bông sen hóa thành, bền chắc như kim cang, không biến hoại, không già bệnh chết chóc. Có lục thâm đáng cho chúng ta thác sanh về đó. Không nữa, ngày Thượng Nguyên sắp đến gấp. Cái tôn chỉ Phật giáo chúng ta đang sùng bái đây, chính nó là một ngọn đuốc lớn nhất của hiện giờ, có đủ sức sáng đưa dắt chúng ta đến đó. Cõi Thượng Nguyên này như cõi thiên đàng vậy. Chúng ta phải hăng hái lên để trao dồi đạo đức chân chánh cho có nhiều đức hạnh, nhờ có đấng bề trên ủng hộ cho chúng ta đến được cõi Thượng Nguyên thiên đàng ấy, vì nó là một phần thưởng vô giá của chúng sanh hiền đức trong kiếp hạ nguyên này. Nhìn nhau mà bắt mũi lòng xa, thầy ta phải bế bồng lấy nhau. Nhìn nhau mà giọt lệ trao trò đây, thầy ở phương nào bắt tinh. Nhìn nhau mà bắt đậm tình, thân mình nó ấm thầy mình ra sao. Nhìn nhau đau lại càng đau, xa thầy con trẻ khác nào mù đuôi. Nhìn nhau chi xiết ngậm ngùi, xa thầy bốn đạo rối nồi như tơ. Nhìn nhau lòng luôn ngẩn ngơ, xa thầy bốn đạo như cờ túng con. Nhìn nhau lòng bắt hiếu vôn, xa thầy con trẻ như còn xác trơ. Nhìn nhau đôi mắt muốn mờ, xa thầy bốn đạo như tờ giấy lem. Thầy vậy đâu nỡ ngồi xem, ra tay dịu dắt đi cùng đem một đàn. Thương nhau đâu nại khổ nàn, lấy lời đạo đức dịu dàng réo kêu. Thương nhau nước bọt mây bèo, muốn đem kết lại trôi theo một dòng. Thương nhau như đứa tiểu đồng lạc tiên, trong cảnh vô cùng thảm thế. Thương nhau vẻ mặt làm hề, muốn cười phải khóc, muốn trời phải khen. Thương nhau thời vẫn còn đen, noi gương hạng tính theo đàn quan công. Thương nhau như cá rồng rồng, xa bầy lạc mẹ giữa đồng bơ vơ. Thương nhau như chuối ngoài bờ, gió giông thổi mạnh xác sơ từ tàu. Thương nhau vàng ít nhiều thao, lâu ngày ten đóng sắc màu hết tươi. Thương nhau buổi trước mười người, bây giờ còn lại đâu thời đôi ba. Thương nhau trong cảnh gà nhà, lại đành bối mặt để mà chọi nhau. Thương nhau như cảnh bên tàu, hai phe quốc cầm đánh nhau tới bời. Thương nhau như hạn nắng trời, đồng khô cỏ cháy vô hồi thôn vốn. Thương nhau như mẹ lạc con, kẻ trong người đời mỏi mòn con người. Thương nhau khuyên nhủ từ người, từ đây phải ráng vẹn mười nghĩa ân. Thương nhau đạo lý chuyên cần, để mà gặp hội phong thần đặng xem. Thương nhau đoàn tụ chị em, để mà gắn gỗ có đem đường lành. Thương nhau như sợi chỉ mạnh, mà treo chuông lớn nỗi tình heo vôn. Thương nhau muốn được sống còn, phải cần giữ vẹn lòng son một bề. Thương nhau bớt miệng nhúng trề, hãy nên đau xót đem về giúp nhau. Thương nhau đâu hoàng gian lao, réo kêu từng chập tiếng gào chẳng ngưng. Muốn nhau rèn đúc tinh thần, cho tròn mười thiện bốn ân của Thầy. Cuộc đời lao ly dây đầy, anh em đồng đạo nhớ Thầy chớ ngưng. Sự tu phải ráng ân cần, con đường diệu biên bước gần tới nơi. Dầu cho lao khổ với đời, tâm kia khá giữ một lời sơn minh. Lúc nào cũng phải tưởng tin, có trời có Phật mà gìn luật răn. Những điều trái việc pháp tăng, phải nên rứt bỏ đạo hằng mới cao. Anh em đồng đạo cùng nhau, hôm nay tàn mặt lời trao tận tường. Phải cần trao trĩa cho thường, nhắm vào hai chữ hiền lương mà làm. Tu cho thấy cảnh trời nam, những người nhập thánh siêu phàm hữu duyên. Tu cho rạng mặt tôi hiền, được gần thanh bể xà duyên mới lành. Tu sao cho được đắc thành, ngày kia mới toại ý mình chân tu. Sự tu thì phải công phu, sớm chiều lại lục khấn cầu chớ quên. Phải cho dây dẻo bí bền, mới là thần nó được lên sen vàng. Sự tu phải giữ ngay đàn, mới là thoát khỏi cuộc nàng mây sao. Trẻ già đồng đạo cùng nhau, đến đây thì ráng sửa trao cho hiền. Ở đây là cảnh chùa chiền Tây An, cố tự di truyền Phật ông. Đến đây thì phải tĩnh lòng, làm sao cho được sạch trong mới là. Sự tu bất luận trẻ già, thành lòng niệm Phật Di Đà được siêu. Từ đây trong lúc sớm chiều, nhớ Thầy tướng Phật nâng niu tháng ngày. Dầu cho trăm đắng ngàn cay, khuyên người hãy ráng miệt mài chớ buông, dương mình để có qua chuông. Ngày kia mới gặp được cái tuồng khải ca, thấy nhau mà ứa ruột ra. Bề ngoài vô số trong đà ít ỏi, làm sao cho rạn cốt nòi, làm sao cho được dễ coi bớ người. Sự tu không phải trò chơi, đây là việc Phật việc trời rất cao. Miệt mài cần mẫn sửa trao, không giờ phút để lãng sao mới thành. Cuộc đời như sợi chỉ mành, không tu ắt phải tan tành thay thi. Phật tiên vì tâm từ bi, xuống đời nào có quản chi khổ sầu. Miệng là khắp cả năm châu, vạn dân đều biết cúi đầu quy y. Đặng cho kịp đến khoa kỳ, lòng qua chiếm bản vậy thì mới vinh. Nay còn rối loạn quân binh, vạn dân phải chịu điêu linh khổ nàn. Tâm người đồng đạo vững vàng, tin rằng tiếng Phật nhãn quan xoay tường. Đức Thầy chân thuận buồn trương, trở về diệu dắt bốn phương vui vầy. Hiện nay trong cảnh chua cay, tớ xa Thầy rất khổ thay cho mình. Muốn lòng kia được hiền lành, ắt trời Phật giúp cho mình thành thơi. Lời khuyên đồng đạo đôi nơi, từ đây cuộc thế giữa vời linh đinh. Phải cần xem bắt đầu tin, để mà tìm thấy được bên mé bờ. Cuộc đời thay đổi ai ngờ, ráng tu được có hứng nhờ bơ dân. Tại sao có Phật có thần, bởi người trung nghĩa hiếu ân vẹn tròn. Muốn sao rồi phận tôi con, giữ đường trong sạch mới còn bớ ai. Khuyên răng hài nhớ miệt mài, đau đồng già trẻ gây trai phải hành. Cần chiêm nghiệm kiếp phù sanh, là đời tam giả đây mình gắn tu. Tu cho viên ngục mây mù huệ tâm, được phát ngục tù được ra. Bây giờ nhiều quỷ nhiều ma, khuyên người tỉnh minh mới là tránh xong. Phải cần chi sức gia công, tu cho gặp hội hoa lắm mà nhờ. Nay chưa đến bên đến bờ, thuyền kia còn phải vật vờ giữa sông. Ấy là tuồng sắp quá công, rất nên mật nhiệm phàm không biết nào. Tại sao Nam Bắc Tây Tàu, mỗi ngày đánh đập ồn ào gốm ghê. Bởi vì sắp tẩy trần mê, cho nên có cuộc ủ ê như vậy. Nhờ ơn trời Phật đổ rày cho người được thoát khỏi ngày lao lung. Từ đây đầm đảo rèn lòng ráng chừa việc ác làm xong việc lành. Sự tu thì phải thực hành nói làm cho một mới rành sự tu. Đến đây phân biệt đâu đâu, lời tuy vắng tắc nghĩa âu đã rành. Xin chào đồng đạo an lành, giảng đây đã dứt lòng mình chưa nguôi. Tháng 4, ngày mùng 1, hồi 10 giờ 50 phút tại Tây An Cổ Tự. Thưa quý đồng đạo, kỳ giảng rồi tôi đã giảng về thân ngũ quẩn chẳng sạch và rất là đau khổ của con người. Đến lượt hôm nay tôi định giảng về cái tâm vô thường và pháp vô ngã của chúng sanh. Cái tâm, nó là một quan năng có sức biến hóa thiên hình vạn trạng, vô lượng vô biên. Và cái tâm nó có thể như là cái kho tàng vô tận cả thải sự vật vật xưa và nay của thời gian và không gian, của một người và vô số người, của một vật và cả thải vật, của có phạm vi và không phạm vi, của có hình thức và không hình thức, của có hình ảnh và không hình ảnh, của ở trong người và ngoài người, của rộng lớn như hư không và nhỏ như mũi kim, cho đến việc của đời và của đạo, vân vân. Cái tâm nó đều hàm chứa được tất cả. Bởi thế cho nên cái tâm nó cũng có thể nghiễm nhiên như một vị đế vương, nó cũng có thể trở thành một anh ăn mày vất vả, nó cũng có thể như ông quan thanh liêm, nó cũng có thể trở thành một anh đạo chích tàn ác, nó cũng có thể như kho tàng, và rồi nó cũng có thể biến thành như thùng rác. Mà cái tâm này là cái vọng tâm. Vì cái vọng tâm nên nó có đủ thất tình lục dục. Cái vọng tâm nó hay mừng những cái lợi lộc mà riêng nó chiếm được, và những người thù ghét của nó khi bị thiệt hại hay đau khổ. Cái vọng tâm nó hay giận tất cả người nào chạm đến tự ái và quyền lợi đã có của nó, và nó còn giận luôn cả thải việc gì chính lòng nó muốn mà không được đem lại kết quả như ý. Cái vọng tâm nó hay thương một cách hẹp hòi, ích kỷ, nghĩa là nó chỉ hay thương lấy nó và cái gì thuộc về của nó, dầu rằng cái thương ấy không được chính đáng, có hại cho kẻ khác cũng mặc, miễn đem lại thỏa mãn cái thương của nó là đủ. Cái vọng tâm nó hay vui nghe những tiếng nỉ non trầm bổng, vui thấy những cảnh bài trí lả lơi, vui trong vào kẻ mạnh hiếp người yếu, và nó cũng hay vui thấy nó hơn trên được người về phương diện nào, và nó cũng hay vui khi thấy lợi lộc về tay nó được nhiều. Cái vọng tâm nó hay yêu cái giàu sang, cái tước vị, cái tiền của và cái sắc đẹp của nó đã có hay đương có mà hết sức giữ gìn. Kẻ nào chạm rờ vào việc yêu của nó sẽ là kẻ thù độc nhất của nó vậy. Cái vọng tâm nó hay ghét những ai cao hơn nó, giỏi hơn nó, giàu hơn nó, mạnh hơn nó và hưởng được nhiều sung sướng danh vị hơn nó. Những kẻ ấy toàn là những cây đinh trước mắt nó sẽ tìm hết cách để đối phó. cái vọng tâm, nó hay sợ cho những cái gì đã thuộc về của nó như danh vị, sắc dục, tài lợi, phú quý mất đi, nên nó có đủ cách để bảo thủ cho kỳ được viên mãn. Sở dĩ cái tâm nó phải có nhiều cái mừng giận, thương yêu vui ghét sợ, dây do là nó chỉ để bồi dưỡng cho xác thân, nhưng nó quên rằng cái xác thân vốn của đất, nước, gió, lửa hợp thành. Đến một ngày kia nó sẽ già, sẽ bệnh, sẽ chết và sẽ tan rã. Những chất đặc như thịt, xương thuộc về đất, nó tan rã theo đất. Những chất lỏng như máu thuộc về nước, nó tan rã theo nước. Những chất hơi như hơi thở thuộc gió, nó tan rã theo gió. Những chất ấm nóng thuộc lửa, nó tan rã theo ánh nóng của mặt trời. Bây giờ thì cái thân đâu còn nữa, mà chỉ gọi cho nó đến đây là cùng. Ví bằng có làm một vị đế vương, có hàng trăm cung phi, cả vạn kho lỏng và gấp triệu cây số ngàn đất đai đi nữa, đến khi chết cũng không sao giữ cho cái thân này còn nguyên vẹn được. Hàng trăm cung phi ấy cũng không đem theo được một người nào. Cả vạn kho lỏng đó chẳng hề rờ mó vào tay được một hộp, và gấp triệu cây số ngàn đất đai kia, nó chỉ được dành cho một khoảng nhỏ để chôn cất cái xác thân hôi thối ấy thôi. Kỳ dư những cái khác như cung phi thì để lại cho kẻ khác yêu, kho lỏng thì để lại cho kẻ khác xài, và đất đai thì để cho kẻ khác ở. Mà bao nhiêu việc tội, việc phước đã vì cái thân này mà gây tạo, trong lúc bình tố thì để phần hồn mang chịu. Nếu có phước nhiều thì sanh lên thiên đường, còn có tội thì đọa xuống địa ngục và luân hồi vào các loài trong cõi khổ, mà chịu lấy mọi sự thống khổ để đền lại tội trạng ác nghiệp đã gây ra ở kiếp qua. Té ra những cái danh lợi sắc tài của mỗi đời không tồn tại và rất là mỏng quyển. Nó gạt con người phải vì nó mà tội khổ, rồi nó không hề một lời an ủi hay chia sớt. Trái lại, nó càng rà rê ngã ngớn, khêu gợi lại cái tập quán, cái háo kỳ, cái dị cảm của con người đã có, để lọt vào lưới của nó đặng nó giết hại. Ôi, giả dối thay xác thân, tai hại thay cho lòng ô nhiễm của chúng sanh. Thế mà từ cổ chí kim, chẳng biết bao nhiêu người cũng vì cái xác thân mà phải đem hết tài năng, trí lực, nước mắt, mồ hôi của mình ra để mà tranh đấu tất cả cái lợi, cái đẹp, cái danh cho cái thân, xong rồi cũng không đi đến đâu hơn là chỉ đi đến cái chết là hết. Nhưng vậy mà đến bây giờ cái cạm bẫy, cái lầm lạc ấy chưa phải là dứt hay là không có được. Nếu chúng sanh hiện nay không sớm hồi tỉnh mà xa tránh nó, hỡi đồng đạo, xét lại cái thân này là vô thường, vọng tâm này là giả dối, không có cái gì bền bỉ chắc chắn, cũng đủ khiến cho chúng ta nhàm chán cái tư lợi, cái ích kỷ lắm rồi. Huống chi còn được nhớ lời dạy dỗ của Đức Thầy đã cho chúng ta biết rằng cõi đời hạ nguân này, nhân loại sắp đến chỗ tận diệt để lập lại thượng nguân. Mà cái thượng nguân ấy là một nơi để chọn lọc những người lương thiện được sống sót. Trên thì Thánh Chúa, dưới tôi hiền, cả thảy dân gian đồng sống trong khuôn khổ đạo đức trật tự, không còn có những cuộc dối gạt, chém giết, ngang tàn theo thói thường như cõi đời bây giờ nữa. Thế là càng khiến cho chúng ta thêm chán cái huyễn ảo của đời nay mà bước mạnh gần đến cái đạo. Vì cái đạo nó là một cứu cánh tuyệt đối của đời chúng ta. Nếu chúng ta không nhân lúc này, kiếp này để mà tu tỉnh cho đến chỗ giải thoát, thì có bao giờ mà chúng ta được gặp lại cái mai trong muôn mộng ở một lần thứ nhì nữa? Nghĩa là được sanh nhầm cái đời có Phật giáng thế hóa độ chúng sanh, lập đời thượng cổ và mở hội long hoa như ngày nay. Song cái sự tu của chúng ta không chỉ ngồi niệm Phật, ăn chay cúng lại một cách không trơn như vậy được, mà là chúng ta phải vừa tu lấy cho mình và đồng thời phải đem hết việc làm, lời nói sáng suốt của mình thuộc trong phạm vi đạo đức chân chánh ra mà giúp đỡ cho kẻ khác nữa mới được. Vì rằng cái chủ nghĩa từ bi bác ái, tự giác giác tha của Đức Phật đã dạy là phải được đem ra phổ cập rộng cùng khắp cả chúng sanh trên thế giới, mà hiện giờ chúng ta chưa có thể trong nhất thời mà tiến đến một địa hạt quảng đại quá hơn trình độ và sức cảm chịu của chúng ta được. Vậy chúng ta phải tuần tự từ chỗ hẹp mà tiến lần đến chỗ rộng, nghĩa là phải gieo rải cái đạo đức, cái từ thiện từ một cái nhân của chúng ta đến toàn người trong gia đình của chúng ta, đến người quanh vùng của chúng ta, và từ đó dần dần đi đến một xã hội, một quốc gia, cả nhân loại và khắp hết chúng sanh. Có được như thế mới làm cho con người của chúng ta trở nên một người có ích của thiên hạ, không sự tội lỗi, được nhiều công lợi phước đức, và mới không phụ cái giáo lý cao siêu của Đức Phật đã lưu truyền hơn 2500 năm nay, và cũng làm cho Đức Thầy của chúng ta được hài lòng. Và con người chúng ta đã được có những hành động chân chánh, phước đức như trên, thì chẳng khác nào chúng ta đã có một con thuyền vững chắc, có đủ sức đưa chở cho chúng ta từ bên này sông Hạ Nguyên sang được bên kia bờ thượng cổ hay giải thoát. Hơn nữa, chúng ta phải nhờ cái thuyền phước đức ấy mới có thể cứu vớt cửu quyền thất tổ cha mẹ họ hàng của chúng ta và bao nhiêu người khác đồng thoát khổ như chúng ta được.
Thương những loài trong cơn đồ than, thảm đồng bào lắm canh gạo châu. Phận sĩ hiền cần phải lo âu, thân tráng sĩ hãy toan dùng dây. Làm những việc mọi người nhờ cây, tạo các phương đất nước vững vàng. Bởi chúng sanh sắp đến điều tàn, nên tiếng Phật lắm lời kêu gọi. Sợ cho kẻ vội quên dòng dõi, e nỗi người xa mất đạo lành. Chỉ có tu mà chẳng có hành, miệng niệm Phật lòng không tưởng Phật. Khuyên nhủ kẻ tận tưởng lời thật, mong mỗi người nghe rõ mà làm. Cõi hồng trần khuyên chớ có ham, đường tiên Phật hãy nên lại đâu. Đã được ở trong nền Phật giáo, phải gìn tròn mối đạo Thích Ca. Nếu sự tu gác bỏ lòng ta, thời sau ắt sang qua cõi Phật. Bởi nhân loại lắm người giàu hoạt, nên gây ra nhiều việc hãy hùng. Tự kẻ này nước nọ lung tung, đến kẻ trí người ngu rối khổ. Nay Nam Việt Phật tiên giảng đồ, giống lạc hầm hăng hay tu hành. Đến ngày kia mới đặng tồn sanh, sao khỏi chịu những điều tai khổ. Rất mong mỏi cho nhau tỉnh ngộ, nhưng ít người được biết rèn lòng. Chỉ cạnh tranh theo việc tiền đồng, ít trao trìa tâm lòng chân thật. Nên kêu gọi cho nhau tỉnh thức, tự thi bài cho đến giảng lời. Mong cho nhau được biết cơ trời, hầu xử lấy cuộc đời chân chánh. Nếu chẳng sớm nghe lời Phật thánh, để muộn màng tu tỉnh không rồi. Hỡi đạo đầm đầm đạo hỡi ôi, này dân chúng chúng dân nên liều. Cả thế giới nhục thân nặng triều, chúng non bầm ngọc cốt nhẹ nhàng. Lại còn thêm được sông vững vàng, không còn chiếu rải tan mai hiệp. Nay đây cũng có cơ tu kịp, vậy mỗi người hãy ráng sửa mình. Kéo ngày kia sắc lĩnh ngọc đình, sai thiên tướng răng trần thêm khổ. Nay khuyên nhủ chỉ vì cứu độ, cho người sau này được sống còn. Để xứng mình là phần tôi con, thêm vẹn vẻ trong hàng Phật tử. Hỡi đồng đạo đây là phận sự của một người trao lấy đạo trường. Hợp cùng nhau phân biển chính đường, mong mọi kẻ ghi lời hữu ly. Sự tu phải diệt lầm ích kỳ, điều thiện nên dẹp bỏ cá nhân. Phải tập rèn lòng được đại ân, nên khuyên luyện cho thân hoàng ai. Sự tu như đi theo việc phải, điều thật cần nên lấy chữ tin. Nhớ rằng cớ nhân quả rất linh, điều tu tình tháng ngày gìn giữ. Ai có đến Tây An cổ tự, cũng lấy làm lạ mắt mọi điều. Sự phượng thờ hai cách biểu nêu, đều có chỗ vô vi quyền bi. Mong ai có để lòng suy nghĩ, nhắc người không quên chữ trần điều. Tuy vật khinh mà giá cao siêu, hãy thành kinh chớ lời khinh bồi. Đến ngày kia cuộc trần thay đổi, có xiết bao tà thuật gieo vào. Người tu hành đạo quả thâm cao. Nhờ tiếng Phật hộ trì an dừng, tham cho kẻ đặng trao bốn phần. Mãi xua mình theo việc giải tà, đến ngày kia hồn phách ra ma, còn thân xác tiêu tan cho bụi. Trên đức Phật phép màu nhuận rồi, dưới chúng sanh đều phải cúi đầu. Giữ vẹn lầm được gặp mưa ngâu, bền chi sẽ gần nơi đạo lý. Đây khuyên nhủ phải nên nhắc kỳ, lời giáo truyền cần nhớ tu thân. Đến ngày kia gặp hội phong thần, sẽ được biết những điều màu nhiệm. Sự tu tình nơi tâm phải kiếm, điều hiền lương ở chí nên làm. Đến chừng nào lòng chẳng còn phàm, ngày đó mới trở về tiên cảnh. Nay dân chúng mãi còn tranh cạnh, thời trần gian chưa hết náo nùng. Phải tu chân đến lúc toàn trung, cần hành thiện chừng khi trọn nghĩa. Một khi đã sự lành vẹn già, thời ngàn muôn kiếp được thanh nhàn. Hỡi trần gian này, hỡi trần gian, ở dân chúng này trong dân chúng, việc đạo lý biết sao là phùng. Điều nhiễm màu bài tỏ không cùng, mong mọi người soi rạch tâm trung, để được biết mọi điều sâu sắc. Phật tiên thanh đáy lòng trong vắt, thương hồng trần búng giả đục nhớ. Đem việc mình khám rõ quyền cơ, chỉ giải thế lần đường theo dõi. Hỡi đồng đáo cuốc cờ chống chọi, đến chừng nào toàn thắng được bàn, mới hiểu rằng nơi cõi Tây Phương vị tiên Phật xuống trần đã diệu. Nay dân chúng phải cần thông hiểu, hỡi trần gian nên gánh liễu lường. Tu để cho đến cõi thượng quân, cùng chầu đức minh vương mới toại. Dân không chùa như thuyền không lai, trò lát thầy như tối chẳng đèn. Lửa cháy nhà không nước rối bên, bụng đói rượu không cơm thế thàm. Đem tri lực phá màn hắc ám, dùng đức màu hay quả thơm tho. Cuộc đời này khác thể ngâu cò, trần gian đây như cờ sắp bi. Nay mùng một tháng tư năm Tỵ, khuyên cùng nhau răng sức tu hành. Nghe giảng thời thứ nhất làm thinh, sau cây đó để tâm ghi nhớ. nhớ cho kỹ để rồi trao sửa, sửa cho mình đều được chánh chân. Đến ngày kia mới được tồn thân, hầu dưới bệ nghe lời Phật thuyết. Nay cuộc thế như trời soi tuyết, cảnh hải hùng trước mắt rất gần, nỗi buồn cho khắp cả vạn dân. Theo vật chất xa lần đạo ly, xưa khương tử nghèo nàn thậm chí lòng vẫn chờ. Đến lúc phò châu ai bao đành chờ đợi chưa lâu, nay vội nỡ quên lần tu niệm, trễ viết đạo sau này khó kiếm. Đợi cơn nguy giấy Phật muốn rồi, hiện bây giờ dân chúng hỡi ôi, cần xét nghĩ cuộc đời tám già. Từ tâm phải trao dồi đáo ca, chính phần mình mài miết sự hiền. Cây chữ tu phải được cần chuyên, từ ngày một đến hàng năm tháng. Cả việc làm phải đều cân đoán, lẽ chánh chân cương quyết thực hành. Sự dạy tà khuyên chớ lưu tình, điều phải nghĩa nên cần sốt sắng. Đến giờ chót đức thầy gặp đằng ấy, toại nguyện cho cả đạo đồng. Hiện bây giờ thuyền nó giữa dòng, sự lui tới nhiều điều khó nghĩ. Mong tất cả đạo đồng bền chi, ước thay người hãy gắng phân minh. Giờ phút này đạo lý còn tin, người ấy cũng được phần lương thiện. Có lắm kẻ bát bài sai nghiền, cũng nhiều người chè rượu xinh xoan. Miệng đọc cớ đọc giảng nghe gian, lòng chưa dự chưa hung vô lượng. Những kẻ ấy khó mong chung hường, cùng Phật tiên trong cuộc lập đời. Đạo đồng ơi kìa đạo đồng ơi, lời giảng dạy hãy ghi vào da. Khuyên nhủ đó chỉ vì đạo cả, nhắc nhở đây tại việc phải làm. Làm cho đời rõ thánh hay phàm, mà nói những việc của tiên hoặc tục. Tu không phải để tâm hì hục, làm chớ nên theo đuổi giải tà. Nên nhớ rằng đây cõi ta bà, muôn việc khổ xảy ra khốn kề. Sự giảng dạy chỉ do lời thề, điều biện phân ở tại sự nguyện. Nguyện cứu đời thoát khỏi phạm duyên, thề độ chúng xa miền tục lụy. Nên mới có nêu tên thanh sĩ, cũng gọi ra những tiếng lương hiền. Nhắc chỗ này chỗ nọ liên miên, kêu từ nhóm từ chồng không xiết. Những chọn lọc những người hiểu biết, thật xem ra thì quá ít ôi, mong làm sao cho rặt con nòi hầu nêu rõ khí hùng Nam Quốc, sao đạo Phật bủa tràn qua đất, khắp quần xanh nhuần gội giấy đầy, hiện bây giờ trăng nọ bị mây, nên ba tăng có mọi lớp lạc hỡi đầm đảo đây lời chân thật. Mong cùng nhau chớ có hiểu lầm, sĩ thanh này nói lấy từ tâm, nên phải gắn khuyên người tu niệm. Sợ kẻ viết trần gian quá ghiền, e người đem tục lụy đeo vào, thế cho nên đây mới kêu gào lòng mổ đảo đó mau xét lấy. Vàng chỉ yếu ở lời phải quấy, kinh không nài điệu dậm dở hay, hỡi đạo đồng cần sửa lòng ngay, sao mới được hưởng điệu nhàn hà. Cảnh tình này thật đạo quái lạ, tu hú kia gửi quả dình con, nỗi niềm riêng thật rất héo vôn, tình chung nghĩ lắm điều thông thiết, cớ tạo quá nhiễm màu khó biết. Lẽ xoay dần kinh đáo khôn tường, đồng đáo ơi việc thiện ráng nương, chữ môn hời lời ngay nên nhớ, tuy nay phải thầy cam xa tờ, có ngày kia tần sở tương phùng, ấy là khi Nam Bắc khốn cùng, vô phương giải cầu trời cứu độ. Nay những kẻ có tâm giác ngộ, thời tìm làm những việc lợi đời, dầu cho mình khốn khổ lắm nơi, chẳng vì đó không tìm sự phai. Người đến đây nghe rồi nhớ lấy, để thiệt hành sau sẽ lợi mình. Sự tu thời phải có đức tin, dầu lao lý chứ lầm sao xiên. Mong nhau được tâm hồn tinh tiến, ước có ngày trên dưới thuận hòa, để tượng trưng tôn chỉ Thích Ca, hầu làm rõ danh từ Phật giáo. Lời khuyên nhủ khắp trong đồng đau, tiếng kêu gào tất cả chữ hiền, nên nhớ rằng sự khổ chưa yên, cần ghi lấy cõi phàm rất già. Nay đây cả muôn màu rượm ra, đến phút kia trắng sắc sơ rơ, ngài biến thiên đâu chung gật gờ, khi tiêu diệt hoàn cầu rúng đồng. Lời khuyên nhủ người nên để bụng, rồi ngày kia khỏi việc trách than. Cuộc đời này thật lắm mong màng, đạo lý đó là phương cứu cánh. Lời giảng giải chung quy chữ tình, sự khuyên răng tóm tắt điều lành, Nếu được rồi đạo quả sẽ thanh, bằng không trọn tu hành luống uổng. Đây khuyên nhủ mặt người ghét chuồng, chỗ nói ra tùy kẻ thích không. Lời thánh hiền tự lập nơi lòng, đem phổ biến cho người được sửa. Nhận trong khoảng đau bệnh khói lừa, thừa những cơn tai ách khốn nạn. Gọi tự tâm khắp cả thế gian, khêu đuốc huệ kêu cùng thiên hà. Người biết đạo nghe rồi để già, kẻ theo đời cho đó là thường. Lời khuyên răng đây chỉ lòng thương, hỡi đồng đạo chớ đem giả ghét. Gọi cho nhau khác nào lửa thét, để ngày kia cho được thiết vàng. Có những lời đạo lý biển bàn, không ý nhụy thì người bỏ gác. Chỉ yếu chỗ mong người giải thoát, nhắm vào nơi gọi kẻ tu hiền. Hiện bây giờ sai bạc sai tiền, sao phải chịu trách trời trách đất. Tu thời phải rèn lòng chân thật, hành nên in não ốc hiền từ. Ai để lòng cho được như thời sau sẽ hưởng phần choi choi. Đây khuyên đó tâm hồi rắn rồi, lời nhắc kia trí lực bị bền. Lời khuyên nhau chẳng phải lời rên, tiếng nhắc nhở không hề quyến rũ. Đây tôm tắt khuyên người tự chủ, đừng để cho vật chất khiến mình. Có đôi lời đồng đạo hãy tin, và nên nhớ thiệt hành cho đúng. Vàng với kể tùy thời mà dùng, đạo với đời theo thuở mà bài. Đến hạ quân Phật giáng trần ai, đem tiếng vàng gọi là kết cuộc. Phải gấp rút trao làm việc phước, nên cần âu luyện tánh thương người. Đến nghe đây giữ vẹn từng lời, để nhớ đó trở về tinh tấn. Lời khuyên nhủ mong nhau giữ phần, giảng đến đây lời đã dứt rồi. Lời giảng đến đây đã dứt xong, xin ai ghi lấy ở nơi lòng. Ra về gắn chí làm cho tròn, kỳ tới sáng nghe được số đông.